Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga từ Đài Bắc.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh ạ. Chào quý vị thính giả của SBS.
Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cập nhật tình hình COVID ở trong nước. Chúng tôi cũng sẽ xem xét diễn biến của việc cổ phiếu FLC như thế nào sau khi ông Trịnh Văn Quyết, tức là chủ tịch của cái tập đoàn này, bị bắt. Và cái trường hợp của công dân Lê Chí Thành bị buộc tội là chống người thi hành công vụ và tòa vừa mới y án 2 năm. Chắc là chúng ta cũng sẽ phải đi theo các cái đội săn bắt chó thả rông ở Hà Nội, nghe nói là thành lập tới mấy trăm đội thì không hiểu là cái tình trạng nó như thế nào. Nhưng mà trước tiên á, là cái tình hình COVID ở Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Y tế, 12 tháng 4 thì toàn quốc á, là ghi nhận 22.804 ca nhiễm mới. Thì đều là những ca nhiễm ghi nhận ở trong nước. Thì trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 34.682 ca. Thì thật sự ra con số này nó cũng không phải là thấp lắm. Nhưng mà có một cái điều đáng chú ý là dường như những người mà khỏi bệnh thì cái tỷ lệ đó rất là cao, phải không Nga?
Dạ vâng, anh Quốc Vinh nói rất là đúng ạ. Cái tỷ lệ mà người nhiễm mới COVID thì là nó cũng không phải là thấp. Thí dụ như là anh vừa nhắc đến con số trên 20 mấy nghìn công bố ngày hôm qua thì đó là con số rất là cao. Thế nhưng mà dù sao thì so với cả đỉnh dịch, tức là cách đây vài tuần đó, thì nó cũng đã suy giảm nhiều rồi. So với ngày hôm trước thì tổng số nhiễm đã giảm tới trên 30%, và đặc biệt là những người nhiễm xong khỏi bệnh thì rất là nhiều ạ. Ngày hôm qua thì là tới gần 14.000 người khỏi bệnh cơ. Bởi vậy cho nên là người ta thấy rằng là cái tình trạng có nhiễm bệnh thì cũng không nặng, và sau một vài ngày chữa trị thì là khỏi bệnh. Cái số người tử vong rất là ít ạ, có mỗi 20 người thôi. Thì nó cũng đưa ra một cái chỉ dấu rất là tích cực cho cái việc là tạm chung sống với cả virus COVID ở Việt Nam. Nơi mà Nga sống hiện giờ đó, cũng như là ở cái vùng Đông Á này, thì người dân không được may mắn như thế. Thấy quý vị có đọc báo nghe đài thì chắc cũng biết là tình hình COVID ở Trung Quốc chẳng hạn, ở Thượng Hải, hay là thậm chí ở Nhật Bản, hay là Hàn Quốc, rồi Đài Loan, vân vân, thì đều đang khá là căng thẳng ạ.
Các chuyên gia y tế thì nói rằng là việc tiêm ngừa COVID thì đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái chuyện mà kèm cái độ lây nhiễm của virus, cũng như là cái khả năng mà hồi phục nếu như mà bị dính virus. Thì ở Việt Nam người ta vẫn tiếp tục chích ngừa cho những người chưa chích. Nhưng mà hiện nay thì đang có cái kế hoạch là sẽ chích ngừa cho trẻ em dưới 12 tuổi, từ 5 đến 12 tuổi. Nhưng mà nghe đâu là ở Việt Nam cái tỷ lệ của phụ huynh không đồng ý với cái chuyện này cũng khá là cao, đâu khoảng 1/3, tức là 30% lần.
Dạ vâng, cái con số người phụ huynh mà không muốn tiêm vaccine COVID cho trẻ dưới 11 tuổi đó, từ 5 tuổi trở lên tới 11 tuổi thì còn khoảng 30% ạ. Thế nhưng mà đó cũng là một cái sự tiến bộ rồi. Vì hồi xưa thì nếu quý vị nhớ thì Hồng Nga với cả anh Quốc Vinh cũng đã bàn về cái chuyện là tiêm vaccine phòng COVID cho những trẻ nhỏ tuổi như vậy. Thì chỉ cách đây có một tháng thôi thì Hồng Nga nhớ rằng là cái tỷ lệ phụ huynh mà còn đắn đo không muốn tiêm vaccine cho trẻ như vậy thì là nó cao hơn nhiều. Hình như là tới 60-70% cơ. Cho nên bây giờ đã giảm đến một nửa. Tức là các phụ huynh thì nhiều người đã nghiêng về phía cái tư tưởng là nên tiêm vaccine cho trẻ em để chúng có thể đi học hành bình thường. Đồng thời thì cũng muốn nhắc lại là hiện giờ thì toàn bộ trẻ ở trường mầm non, tức là trường mẫu giáo đó, ở Hà Nội thì đã được trở lại trường rồi, cùng với cả các anh chị học tiểu học rồi học trung học. Như vậy thì nó cũng đỡ đi một cái gánh nặng rất là lớn cho cha mẹ phải trông con ở nhà, rồi đỡ cái gánh nặng phải chi phí để cho học từ nhà. và cũng cái áp lực lên xã hội nó cũng bớt đi nhiều khi mà trẻ em đã được đến trường rồi đi học cùng với bạn bè thầy cô giáo. Thì đó Nga nghĩ là cũng là một cái xu hướng rất là tốt hiện giờ, trước nhất là ở thủ đô Hà Nội ạ.
Trong hơn 2 năm qua, tức là trong 2 năm chống dịch COVID-19 thì chúng ta biết là có 10 nhân viên y tế tử vong trong lúc tham gia nhiệm vụ của họ. Thế nhưng mà cho đến nay đó, thì chưa có y bác sĩ nào được công nhận là liệt sĩ cả. Thì mới đây thấy là báo chí trong nước bắt đầu mới nêu cái chuyện này lên. Thì không hiểu là như thế nào. Trước đây thì nếu như tôi không lầm thì có một bác sĩ, tức là ông Trịnh Hữu Nhẫn, nguyên trạm trưởng trạm y tế xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, và một điều dưỡng, tức là y tá Trần Thị Phương Hằng ở cái khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Thì hai người này đó là được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng 3, tức là một cái ghi nhận phải nói là rất là đáng kể, nhưng mà không có ai được công nhận là liệt sĩ cả. Thì không hiểu cái chuyện này nó có nhu cầu đó hay không, có cần thiết phải làm chuyện đó hay không, và cái thủ tục để làm cái chuyện này thì nó như thế nào, chắc là cũng không phải dễ dàng gì hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thực sự thì Nga nghĩ rằng là những cơ quan mà liên quan tới cái việc cấp cái công nhận liệt sĩ cho những người mà hy sinh khi mà làm nhiệm vụ đó, thì trong trường hợp này thì Nga nghĩ là họ cũng hơi cứng nhắc. Tất nhiên là về phía chính phủ thì họ có những cái quy định rất là chặt chẽ trong việc là có những cái tiêu chí nào thì người khi mà chết trong cái quá trình làm công việc của mình ấy thì mới được xem xét công nhận liệt sĩ. Nó có một cái gọi là pháp lệnh người có công theo nghị định của chính phủ ạ, thì nó có phải 4 tiêu chí quy định rất là chặt chẽ. Nào là về việc khi mà người ta đi làm cái việc đó, người ta phải nhận thức được hoàn toàn cái sự nguy hiểm và tính cấp bách của cái sự việc đó này, rồi họ chấp nhận hy sinh bản thân, rồi họ lại đồng thời phải bảo vệ lợi ích của nhà nước, của cá nhân, của xã hội, rồi vân vân và vân vân. Bởi vậy cho nên là cả 10 y bác sĩ, những người mà đã tham gia một cách rất là tích cực trong cái quá trình chống dịch COVID và đã tử vong trong quá trình này, thì họ chưa có người nào thực sự theo những cái tiêu chí mà khắt khe như vậy, thỏa mãn được tất cả các tiêu chí để mà có thể được công nhận là liệt sĩ. Cái mà Hồng Nga nghĩ rằng là nó không phải là đi kèm những cái ban thưởng về vật chất đâu ạ, mà thực sự là gia đình của những người mà được công nhận liệt sĩ chẳng hạn, thì họ có một cái tự hào, họ có một cái dặn dò bản thân rằng là xương máu của các y bác sĩ, của những người thân của họ mà đổ ra để cho đất nước chống dịch COVID ấy, thì nó không uổng phí. Đó là cái liệu pháp tinh thần quan trọng nhất với những người ở lại, gia đình của những người đã hy sinh ạ. Vì vậy cho nên Nga nghĩ rằng là trong tương lai thì chắc là họ cũng phải cân nhắc lại cái việc xem xét truy tặng và công nhận liệt sĩ cho những người đã hy sinh như vậy. Có 10 người thôi, đó nó cũng không phải là một cái con số nhiều nhặn gì, nhưng rõ ràng là họ đã hy sinh khi mà làm cái công việc của mình, và họ xứng đáng để được truy tặng và được công nhận là liệt sĩ ạ.
Nay sang chuyện cổ phiếu của FLC, thì cổ phiếu của cái tập đoàn này tiếp tục bị bán tháo. Thì chúng ta cũng biết là sau khi cái chủ tịch của cái tập đoàn, ông Trịnh Văn Quyết, bị khởi tố bắt giam, cổ phiếu của FLC đã bốc hơi đâu khoảng 42% giá trị và vẫn chưa có cái dấu hiệu dừng lại. Thì rõ ràng là cái tác động của cổ phiếu của cái tập đoàn này là rất là quan trọng đối với cái thị trường chứng khoán ở Việt Nam, chắc là nhà nước phải can thiệp.
Dạ vâng, trong những trường hợp mà Nga nghĩ rằng là những cái tập đoàn công ty mà có cái sức ảnh hưởng lớn, và đặc biệt là khi mà có cái số lượng cổ đông đông đảo như là FLC chẳng hạn, thì chắc chắn là nhà nước họ phải can thiệp, bởi vì họ không thể để cho gần đấy cổ đông của những tập đoàn đó hoàn toàn là bị mất trắng những cái khoản đầu tư. Có những người đầu tư rất là nhỏ thôi, những tiền mà họ dành dụm cả đời của họ. Đồng thời thì Nga cũng muốn nhắc với cả quý vị, tức là không chỉ là ông Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam đâu ạ, mà còn một số lãnh đạo chủ chốt của FLC cũng đang gặp rủi ro về mặt pháp lý. Thí dụ như là có một bà tên là bà Hương Trần Kiều Dung, tức là chủ tịch, phó chủ tịch FLC, bà này cũng là một luật sư đấy, không hiểu sao. Và một bà nữa tên là bà Nguyễn Quỳnh Anh cũng bị bắt giam trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán cùng với cả ông Trịnh Văn Quyết. Thì cũng có thể thấy rằng là chính phủ Việt Nam họ đang làm một cái động tác rất là cứng rắn đối với cả những cái công ty mà có cái dấu hiệu là thao túng dù là buôn bán hay là thị trường chứng khoán hay là hàng hóa.
Nhưng mà thông thường đó thì cái hành động đầu tiên mà can thiệp đó là sẽ ngưng giao dịch cái cổ phiếu của cái công ty nào đang có vấn đề. Thì trường hợp này như đâu đã xảy ra với FLC đâu?
Dạ, họ chưa xảy ra với cả FLC nhưng mà họ xảy ra với một số cái công ty, một vài công ty con thuộc về FLC ạ. Thì họ cũng đã dừng giao dịch của, hình như Hồng Anh được biết là một vài công ty thuộc FLC. Và đây cũng chỉ là một cái gọi là nghe ngóng tình hình thôi ạ. Bởi vì là chúng ta cũng biết rằng là họ vẫn chưa đưa ra cái quyết định. Hiện giờ thì ông Trịnh Văn Quyết mới bị tạm giam thôi, cũng như là các cái lãnh đạo chủ chốt khác thì cũng chỉ bị tạm giam và đang điều tra. Họ chưa có cái quyết định, chưa có cái phán quyết gì gọi là cuối cùng về số phận của ông Trịnh Văn Quyết cũng như là của FNC đâu ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Hồi năm ngoái thì có một cái chuyện này cũng gây dư luận, người ta nói rằng là phía công an dường như là gây cái sức ép để tòa án xử, gọi là xử răn đe, tức là một người tên là Lê Chí Thành bị buộc tội là chống người thi hành công vụ, là bởi vì anh không muốn chấp hành khi mà đi xe, lái xe trên đường và bị phạt. Thì theo phía công tố, phía công an thì rõ ràng là anh này vi phạm giao thông, nhưng mà anh này thì lại không nghĩ rằng là mình vi phạm giao thông, thậm chí còn lôi máy ra để quay lại những cái cảnh tại hiện trường. Cho nên là phía công an theo như dư luận nói là rất là bực mình cái chuyện này, và tòa đã xử 2 năm. Thì mới đây đó thì tòa lại y án 2 năm tù đó. Thì không biết Hồng Nga nghĩ như thế nào về cái trường hợp này?
Dạ vâng, trường hợp của ông Lê Chí Thành thì Nga thấy cũng là một cái trường hợp đáng chú ý. Thực ra thì 2 năm không phải là một cái án nặng, và ông Lê Chí Thành thì bị án là chủ yếu là bởi vì ông ấy quay phim rồi ông giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ạ. Thì cái việc này thì những thời gian gần đây thì quý vị cũng thấy rằng là mạng xã hội Việt Nam đang phát triển rất là nhanh chóng và có rất là nhiều người tham gia mạng xã hội và gây ảnh hưởng rất là lớn tới những người khác. Tức là họ tạm gọi được gọi là cô hay là influencer đó, tức là mỗi khi mà họ livestream thì được rất nhiều người tham gia theo dõi. Và ông Lê Chí Thành thì sử dụng mạng xã hội, dùng YouTube để livestream những cái vi phạm, những cái mà ông ấy theo ông định nghĩa là vi phạm của công an giao thông. Bởi vậy cho nên là ông bị bắt và bị khép án 2 năm tù. Thế nhưng mà trường hợp của ông Lê Chí Thành thì còn có một cái đặc biệt nữa là ông Thành thực ra hồi xưa cũng là công an ạ. Hồi xưa thì ông ấy làm giám thị ở trại giam, thì sau đó thì ông ấy đã bị kỷ luật và tước danh hiệu công an nhân dân. Thế nhưng mà quý vị cũng biết là với ngành công an thì nó có cái đặc thù là một khi mà đã vào ngành đó là người ta phải tham gia thẩm tra lý lịch vân vân rất là nhiều, rất là lâu rồi. Khi mà ra khỏi ngành ấy, thì nó vẫn mang cái tiếng rằng là đó là người trong ngành, cựu trong ngành. Bởi vậy cho nên là cái trường hợp của ông Lê Chí Thành dường như là nó có cảm tưởng như là ngành công an họ cho rằng là ông ấy đã quay lưng lại với ngành, với những người mà hồi xưa là đồng chí đồng nghiệp của ông ấy. Bởi vậy cho nên là cái việc trừng phạt ông ấy thì có phần là có khi là nó về cái khía cạnh là cựu đồng nghiệp của nhau nữa, chứ không phải chỉ riêng là một người phạm lỗi. Cũng cần phải nói là sau một thời gian mà ông ấy bị tạm giam đó thì hình như gia đình thì tố cáo rằng là ông ấy bị cũng bị ngược đãi, và quả thật là thấy ông ấy cũng gầy đi nhiều và trong tình trạng sức khỏe rất là kém. Khi mà ra tòa thì chân đi còn khập khiễng nữa, không biết là có bị tật gì ở chân trong khi mà bị tạm giam hay không. Đấy thì trường hợp của ông Lê Chí Thành tóm lại là nó như thế. Nhưng mà cũng sắp hết 2 năm rồi, và nếu mà ông ấy thi hành cái án này thì chắc là cũng sắp được trả tự do rồi ạ.
Nhưng mà quyết định của hội đồng xét xử tôi thấy nó có cái điểm hơi lạ, là bởi vì theo ông Lê Chí Thành á, thì không thừa nhận cái hành vi phạm tội mà cho rằng là mình đang thực hiện cái quyền giám sát của công dân. Nhưng mà hội đồng xét xử thì lại nói rằng là không phải là đang thực hiện quyền giám sát của công dân, bởi vì cơ quan chức năng, tức là công an, cái đội công an đó đã thực hiện đúng cái thông tư quy định về hình thức tham gia ý kiến và giám sát của công dân. Thành thử ra đây rõ ràng gọi là hậu quả của cái trường hợp của những người gì ở Việt Nam thì không biết dùng cái chữ gì, nhưng mà bên phương Tây thì họ dùng cái chữ gọi là kẻ thối quài đó, tức là điềm chỉ những cái sai trái. Như ông là nạn nhân, nạn nhân của cái tình trạng đó rồi.
Vâng, và với cái thân phận là trước đây đã là chiến sĩ công an thì ông ấy gây ra cho cơ quan công an những cái lo ngại rằng là ông có khi còn biết nhiều những cái điều khác nữa chứ không phải chỉ riêng những cái vi phạm của cảnh sát giao thông đâu ạ. Bởi vậy cho nên là họ cũng giơ cao đánh khẽ là như vậy ạ.
Một tin khác, Hà Nội lập gần 600 đội săn bắt chó thả rông. Làm sao mà có nhiều chó mèo thả rông đến phải lập bao nhiêu đó đội hả Hồng Nga?
Dạ vâng. Một câu hỏi khá là lý thú ạ. Hồng Nga quả thực là cũng không nhớ là Hà Nội sao mà nhiều chó như thế. Bởi vì là ở Việt Nam thì vẫn có cái nạn là ăn thịt chó, cho nên là Nga vẫn cứ đinh ninh rằng là nếu mà chó sổng ra ngoài đường thì y như rằng là thế nào cũng có kẻ trộm chó để mang đi thịt. Thế nhưng mà theo như là những cái tin tức mới nhất mà từ báo chí trong nước đưa ra đó thì rõ ràng là có rất là nhiều chó thả rông ở trong thành phố ạ. Và cái quan ngại của họ là vào mùa nóng này thì có thể là cái nguy cơ tăng cường bệnh dại qua chó, mèo thì nó tăng lên. Bởi vậy cho nên là họ thành lập những cái đội để bắt chó mèo thả rông nhằm chống bệnh dại. Thế nhưng mà còn không biết là họ có đủ chó mèo thả rông để mà 600 đội bắt không thì có thật là...
Theo báo chí đó thì thật sự ra có con số thống kê đàng hoàng, tức là tổng số đàn chó mèo của Hà Nội là hiện khoảng 460.000 con, quý vị có thể tin được hay không? Tức là đứng thứ hai trên cả nước sau Nghệ An thôi, làm sao mà biết được rõ đến như thế? Và nếu như đã có được con số thống kê đến như vậy thì rõ ràng là phải kiểm soát được cái chuyện chích ngừa dạy cho chó mèo chứ hả?
Dạ vâng, thế nhưng mà từ thấy nói là trong mấy năm nay, 3-4 năm nay thì chỉ có đúng một trường hợp tử vong vì bệnh dại thôi ạ.
Thực sự ra thì Ủy ban Nhân dân Hà Nội họ rất là nghiêm túc ở trong cái chuyện này đó Hồng Nga, bởi vì họ xác định cái mục tiêu từ đây cho tới năm 2030 là phải làm sao quản lý trên 90% hộ nuôi chó mèo trên địa bàn nè, rồi thì cái tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại phải trên 90%. Và toàn bộ quận, huyện, thị xã 100% phải có điểm tiêm vaccine và huyết thanh phòng dại cho người. Và phấn đấu đến năm 2030 là không có người tử vong vì bệnh dại nữa. Thì rõ ràng là những cái mục tiêu rất là nghiêm túc.
Dạ vâng, mục tiêu như thế thì quả thật là đáng ngưỡng mộ đấy ạ. Nhưng mà điều nữa mà ông Nga muốn có thể nhắn nhủ, tức là làm sao giải quyết được cái tình trạng ăn thịt chó ở Hà Nội ạ. Bởi vì thực sự là... tất nhiên là họ cũng có những cái lý do từ cái hồi xưa khi mà cần thực phẩm rồi cần đạm vân vân. Thế nhưng mà bây giờ thời đại hiện nay rồi thì có lẽ là cái việc ăn thịt chó nó không còn phù hợp với cả thời đại của chúng ta nữa. Không hiểu anh Quốc Vinh có đồng ý không ạ?
Tôi không hiểu làm sao. Tức là trong giới lãnh đạo chắc chưa có ai từng nghĩ đến, hoặc là đại đa số của họ thì cũng là thưởng thức thịt chó ra không nghĩ đến. Chứ còn cái chuyện cấm cái này cấm cái kia thì Việt Nam làm gần như là hàng ngày. Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.